Kính thưa chư ni, thưa quý Phật tử, chúng ta học tiếp sử của thiền sư ni Trí Thông. Thì trước là chúng ta đã đi qua thân thế của ngài rồi, hôm nay chúng ta đi tiếp cái phần hành trạng về cái tham vấn của ngài. Nghe danh thiền sư Tử Tâm, sư đến ý kiến. Tử Tâm biết sư có sở đắc nên hỏi: Bồ Tát thường đề bán tim gan dạy ai học Bát Nhã? Sư đáp: Nếu ngài vô tâm thì con cũng thôi. Một đám mưa mà cây cỏ thấm nhuần có khác, trên đất không có âm dương sanh vật gì, một hoa năm cánh. Trong 12 giờ nhằm chỗ nào an thân lập mạng, hòa thượng tiếc lấy lông mày. Tử Tâm đánh và quát: Cô đàn bà này làm rối trật tự. Sư lễ bái, Tử Tâm ấn khả. Chúng ta sẽ học từng đoạn nha. Thiền sư Tử Tâm là một vị thiền sư nổi tiếng, cho nên là lúc này thì thiền sư Ni chưa có xuất gia, vẫn là một vị cư sĩ ở nhà tu tại gia, cũng giống như quý Phật tử vậy đó. Quý Phật tử nữ đó, ở nhà nhưng mà tu, chứ không phải ở nhà mà sinh hoạt theo người thế gian. Tức là do vì xin phép cha mẹ xuất gia mà cha mẹ không cho đó, cho nên là tu cư sĩ thôi. Tu cư sĩ và có một cái sở học cũng như sở hành tương đối là có công phu, cho nên rồi khi mà đến với các thiền sư á, thì các thiền sư cũng biết đây là người có tu học. Ngài Tử Tâm ngài hỏi, thường thường đó thì đại chúng cũng biết, khi chúng ta học sử thiền sư mà, thiền sư hỏi không phải là hỏi việc không đâu, cũng không bao giờ mà hỏi để phí sức á. Hỏi á, là đặt cái vấn đề thứ nhất là để dò coi cái trình độ tu học của học nhân tới đâu. Thứ hai là cũng để truyền đạt cái tâm tông, chứ không có phải hỏi thăm qua lại cho vui, hoặc là hỏi những lời rỗng. Ngài hỏi như gì? Ngài hỏi Bồ Tát thường đề bán tim gan dạy ai học Bát Nhã? Sư đáp, tức là ngài Trí Thông ngài đáp: Nếu ngài vô tâm thì con cũng thôi. Ở đây thì xin được kể qua một chút về Bồ Tát thường đề cho hội chúng biết thì mới hiểu được câu hỏi này. Bồ Tát thường đề là một vị Bồ Tát tu cư sĩ và ở vào cái thời Đức Phật quá khứ, là Đức Phật Lôi Hống Âm Vương. Ngài hiện thân là một vị thanh niên cư sĩ rất là hay khóc, cho nên có chữ thường đề là hay khóc. Mà cái khóc của ngài nó không phải khóc bình thường như mình, tức là khi còn nhỏ đó là có cái khí khái khác thường, cho tới lớn lên là thanh niên thì không ưa các việc ở đời, không ăn mặn, ăn chay lạc, không có thích công danh sự nghiệp của thế gian, mà luôn hướng tâm về Phật pháp. Thì khi hướng tâm về Phật pháp á, thấy cảnh đời đau khổ, thấy con người nhiều cái điên đảo, gieo neo bệnh tật, và những cái nhiễu nhương của cuộc sống. Cho nên vị này mới phát cái lòng muốn làm sao cho ra khỏi cái cảnh khổ thế nhân. Cho nên là ngài mới đau lòng khi thấy cái cảnh mọi người xung quanh khổ, mà ngài phát sinh khóc thống thiết, khóc liên tục, khóc không nghỉ trong vòng 7 ngày 7 đêm. Cho nên mới nổi danh là Bồ Tát Thường Đề đó. Khóc cho tới sao? Khóc cho tới mà cảm tới Phật, cảm tới trời. Thì trong một cái hôm đó, ngài đang chìm ở trong cái xúc động mãnh liệt, thương cho tha nhân và thương cho thân phận mình, sao mà cứ phải chìm nổi trong sanh tử và chịu những cái vô minh điên đảo chi phối. Cho nên là khóc dữ lắm, vừa khóc vừa kêu gào làm sao cho con gặp Phật Pháp, làm sao cho con tu hành, làm sao cho con độ tất cả chúng sinh đều thoát khỏi khổ đau. Thì khi đó mà khóc tới mệt quá mới liệm dần. Thì khi liệm dần mới thấy hình ảnh Đức Phật. Đức Phật hiện ra, Đức Phật mới nói là ở đây có cái, gần đây có cái hội của ngài, cái hội tên là hội Chúng Hương, đạo tràng Chúng Hương của Bồ Tát Pháp Thượng đang ở đó quá duyên mà làm giống như quá chủ ở đó vậy đó. Con nên đến đó để mà học, tìm học Phật Pháp. Ngài mới hỏi là bây giờ con phải học Phật Pháp gì? Phật mới nói là giờ con phải học Bát Nhã. Chỉ có Bát Nhã đó nó mới phá tan được cái điên đảo. Và chỉ có phá tan được điên đảo si mê đó, thì chúng ta mới hết khổ, được vui. Thì khi mà nghe Đức Phật chỉ như vậy, ngài vui mừng quá, cái ngài thức tỉnh vậy. Bồ Tát Thường Đề hồi nãy thì coi như ngất xỉu mệt, thì khi đường gặp Đức Phật chìm ở trong cái sự mà mê mệt đó, thì gặp được hình ảnh Đức Phật và nghe được lời dạy đó, thì ngài mà tròn tỉnh dậy. Tròn tỉnh dậy thì muốn đến cái nước Chúng Hương nhưng mà lại không có tiền. Không có tiền cho nên là ngài mới giống như là rao lên là tôi xin bán thân để lấy tiền. Mà bán thân thì ngài không phải là người nữ, mà bán thân như kiểu chúng ta nghĩ bán thân, mà đây là người nam cho nên bán thân không ai mua hết. Xin bán thân mà không ai mua thì xin làm thuê, làm mướn, đi làm nô lệ, làm đủ kiểu đó để mà có tiền đi cầu học Phật Pháp. Mà cũng không ai mướn để làm. Lại khóc nữa, khóc rống lên, khóc than thảm thiết là bây giờ muốn đi tới nước Chúng Hương mà giờ không đi được. Bây giờ ai thương cho con ít tiền là con đi tu. Thì khóc thảm thiết cho tới mức mà cảm tới Thiên Đế Thích. Thì trời Đế Thích mới hiện ra là một cái người trưởng giả đến. Đó, bây giờ đó ông muốn có tiền, ta có thể cho tiền ông nhưng với điều kiện là ta muốn dùng cái tim gan của ông. Có nơi thì nói là tủy, máu tủy để mà trị bệnh, cần cái đó để trị bệnh. Nếu mà ông dám móc cái đó ra đó cho ta thì ta sẽ cho tiền để đi học Phật Pháp. Ngài Thường Đề ngài mới nói móc cái gì con cũng móc á, mà tại vì con bán mà không ai mua rồi cũng ai thèm, cho nên con mới không biết làm sao. Bây giờ nếu mà ngài chịu thì con móc liền. Thì nói vậy xong ngài mới cầm con dao là định đâm vào đặng lấy móc cái tim ra, thì Thiên Đế Thích hiện ra nguyên hình là trời và mới nói là ta đến đi thử tâm học Phật của ông thôi. Thật sự mà nếu ông mà tha thiết như vậy đó thì ta sẽ tạo cái điều kiện, tạo cái duyên cho ông được học Phật. Nói như vậy là xong là liền hóa ra nào là xe cộ bảy báo đủ thứ để cúng dường, rồi cho người dẫn tới nước Chúng Hương để gặp Ngài Pháp Thượng. Và khi đến được nước Chúng Hương, gặp được Ngài Pháp Thượng, học được Pháp Bát Nhã, thì Bồ Tát Thường Đề mới là trở thành một vị Bồ Tát, chứng ngộ được vị Bồ Tát, và xin được quy y với lại Ngài Pháp Thượng, rồi sau đó xuất gia tu hành và thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, trở thành ra một người lãnh đạo cho cái giới thanh niên mà cư sĩ nam đó, giống giống như Đoàn Phú Lâu Na vậy đó, trở thành là một người lãnh đạo của bên cư sĩ nam, là từ đó là đi đi khắp nơi để mà bố giáo, giảng dạy cho dân bằng cái pháp Bát Nhã này, giúp cho họ ra khỏi cái sự mê tối và thành tựu được sự giác ngộ. Đó là nó công đức của Ngài Thường Đề. Và đây mới đặt cái câu hỏi là Bồ Tát Thường Đề nếu mà móc cái tim gan ra rồi thì ai đâu mà dạy Bát Nhã. Móc tim gan ra thì đâu có còn tim gan, mà không còn tim gan thì có đâu mà để học Bát Nhã. Hỏi như vậy đó, là mình phải biết cái tích truyện của Bồ Tát Thường Đề. Thì mình mới vừa kể qua cho hội chúng biết, nắm được cái câu chuyện nó như vậy. Cho nên hỏi câu này là vừa hỏi về chuyện của Thường Đề mà vừa hỏi chuyện khác đó. Chứ không phải nói hỏi như vậy là hỏi như vậy đâu. Cho nên Ngài Trí Thông này rất là hay, không đụng gì tới chuyện của Thường Đề. Nãy giờ thì mình kể cho chư ni với Phật tử nghe về câu chuyện của Ngài Thường Đề, nhưng mà ở đây trả lời nếu Ngài vô tâm thì con cũng thôi. Móc tim rồi thì là vô tim, tim là tâm, phải không? Mà móc ra rồi thì nó là sao? Vô tâm. Nếu mà Ngài đã vô tâm thì con cũng thôi là con cũng vô tâm. Đã là nhảy qua được một cái bẫy. Cho nên mình học thiền sư á, thì chư ni thấy á, là toàn là bẫy. Bẫy văn để chi? Để kéo chúng ta ra khỏi bẫy. Thì chúng ta ở trong bẫy không chứ đây là gì đây? Tất cả chúng ta đều nằm trong bẫy á. Mà không phải là cái bẫy của thiền sư, mà là cái bẫy của nghiệp thức. Bẫy nó văng mà chúng ta nhảy qua khỏi cái bẫy đó thì chúng ta ra khỏi cái sự trói buộc của nó. Chúng ta thì không phải là bẫy văng cho mình nhảy ra, mà mình chờ bẫy văng là mình nhảy vô. Chúng ta không có nhảy ra khỏi bẫy, mà chúng ta là cứ thấy có bẫy là nhảy vô. Chúng ta lúc nào cũng là kẹt sắc thanh hương vị xuất phát. Trong nhà thiền là đơn giản lắm. Ngài Trần Nhân Tông đó, Sơ Tổ Trúc Lâm chúng ta, Ngài có một bài thơ cực kỳ đơn giản, là chỉ là đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Diễn giải ra là sao? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, đừng có dính mắt. Là đối cảnh không tâm. Thì cái chỗ đó mà được như vậy đó thì xong rồi, thì đâu có cái cảnh nào mà nó trói mình. Cho nên đó mình cũng đọc câu chuyện ở trong Góp Nhặt Cát Đá đó, là một vị học nhân than với thiền sư: con khổ. Hỏi tại sao ông khổ? Nói là vì con bị các pháp nó trói buộc con. Thiền sư nói: ông sao mà hay du khống, du quan giá họa quá vậy? Ngài mới ngạc nhiên đó: con có du khống ai đâu, con chỉ mới than với Ngài là con bị các pháp trói buộc, chứ con có du khống gì đâu. Thiền sư nói: ông du khống rõ ràng, ông còn không chịu là du khống. Ai bảo ông là các pháp trói buộc ông? Ông đi trói buộc các pháp, ông đổ thừa cho các pháp trói buộc ông. Câu nói rất hay. Nhưng bây giờ tôi ví dụ nè, quý Phật tử đi chợ, người ta bán hàng. Người ta bán hàng thì ta bán, rồi mình thích cái món hàng đó mình chạy tới mình mua, chứ cái món hàng đó nó đâu có bò lại mình mà nó trói mình, mà mình bò lại nó, mình đi tới nó, rồi mình bóc nó, rồi mình bỏ vô túi mình. Cũng như vậy nè, bây giờ quý vị đó, không có nói về chữ trói buộc thì mạnh nhất là cái sợi dây ân ái ở ngoài thế gian. Giờ như quý vị đi ngang cái người đẹp đó, người ta bình thường nha, nhưng mà mình thấy người ta đẹp, tự nhiên mình phát tâm, mình phát tâm đi theo người ta. Mà mình đi theo người ta đâu phải nói đi theo là được, đi theo rồi phải sao? Phải lấy lòng người ta, phải cực khổ lắm rồi mới được lòng người ta. Được lòng người ta rồi xong rồi mới bắt đầu gặp gỡ nhau, rồi bắt đầu phải chung sống với nhau. Chừng đó than, chừng đó la lên: trời ơi sao mà tôi khổ quá vậy nè. Ủa sao vậy? Đâu có phải là người ta theo mình, mà là mình sao? Mình theo mình thích. Mình thích rồi mình trói mình với các pháp. Bây giờ mình khi mình khổ rồi mình đổ thừa là các pháp trói buộc. Đó, nó rõ ràng. Cho nên tài sắc danh thực thùy nó là khách quan, mà nó ở bên ngoài. Cái bông, cái hoa, hay là cái bàn, cái ghế, hay là tiền bạc, hay là bất cứ nhà cửa xe cộ, tất cả đều là các cái pháp bên ngoài. Và nó không có chạy tới mà nó móc, nó khều mình. Mình đi móc, đi khều nó. Thấy rõ ràng như vậy. Mình móc khều từ cảnh cho tới người, cho tới công danh sự nghiệp, mình cũng móc, cũng khều. Móc khều là nhẹ, là bấu là quấu. Là mình không chừa, không tha, rồi mình còn giành, còn giật, rồi mình còn giữ, rồi mình tính toán đủ, đủ việc để mà mình được chết ở trong cái bẫy. Tới khi mà cái bẫy mà nó làm mình khổ rồi mình mới la lên. Nếu mà một chúng sinh không hiểu đó, không biết đó, thì khổ phải. Nhưng mà đối với chúng ta là người học Phật, đặc biệt là người xuất gia, chúng ta là chúng ta đã thấy cuộc đời là khổ và chúng ta không còn muốn theo đuổi cái khổ thế nhân đó nữa, cho nên chúng ta xuất gia. Là chúng ta biết rằng đó là nguyên nhân để tạo nên sự trói buộc, triền phược và khổ đau, chúng ta mới từ giả. Nhưng mà bây giờ đó, chư huynh đệ vẫn thấy là chúng ta chưa từ giả được. Nói vậy nhưng mà chúng ta vào chùa xong thời gian chúng ta lượm lại toàn bộ. Mà chúng ta lượm cái việc không đáng. Với tôi thường có cái chia sẻ với chư ni ở đây. Mấy huynh đệ đôi khi cũng có sự nghiệp ngoài thế gian rồi, mới xuất gia tu là bỏ hết cái sự nghiệp thế gian, mà vào trong chùa người ta phát cho mình có một cái đơn thôi. Đã. Sự nghiệp nó chỉ có một cái đơn thôi. Và trong đó tôi mở ra nào là nơ nè. Mỗi lần mà người ta mà cúng dường quà đó, thì không biết làm sao mà đi lượm mấy cái bông nè, mấy cái nơ nè, bị ở đây chúng là chúng trẻ quá, chúng là tuổi học trò, lượm mấy cái bông, lượm mấy cái nơ rồi dán lên mấy cái nắp đơn á, mở cái nắp đơn là mình mới thấy, mở cái nắp đơn cái dán lên cái nắp đơn, rồi gì nữa, rồi bao ni lông nè, giấy hoa, giấy mà người ta gói hoa rồi xong rồi ta bỏ đi lượm rồi, giấy hoa rồi. Rồi lịch á, mệt lịch mà hình tranh đồ đẹp á, mấy cái hình mà cảnh mà hoa vậy đó, ta xé ra ta bỏ lượm nữa, cái dán vô thùng đựng đồ. Tôi mới nói sao bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ được, mà bỏ cái bao ni lông không được. Lượm lại mới ngộ chứ. Cho nên mình mới thấy rõ cái nghiệp của mình á, nó đeo theo mình vậy, chứ không phải là cái gì là cái mình thích á. Mình thích không thích cái gì nó ra cái món đâu, mà nó là một cái thói quen ưa thích của mình, thì quơ quào của mình vậy thôi. Nó lượm gì được lượm à, lượm cho nó đúng, cho nó đủ cái kiểu của mình. Cái kiểu đó là cái kiểu nghiệp của mình vậy. Mình phải làm cho nó đủ kiểu nó vậy thì mới được. Có khi mà tôi thấy bài biện á, tôi kêu nó phải dọn cho sạch sẽ gọn gàng á, khi xét đơn nó chuyển nít nha, mà rất là con nít luôn giữ rất là con nít. Rồi ở trong chùa nó có những cái chuyện mà chị em họ sợ rất là mắc cười, mấy cô ở ngoài mấy cô không biết. Ví dụ như khi mà xuất gia rồi mình sẽ được tấn liêu, có nghĩa là được sắp vào trong liêu phòng của ni chúng. Nếu như mình ở cái liêu đó mà mình thấy vui, vừa ý, tức là chị em trong liêu đó nó hợp với mình, ai cũng vui vẻ, không có cái vấn đề gì xích mích xảy ra. Mình ở đó mình quen, mình ở từ 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi mình quen cái chỗ đó. Rồi cái đơn của mình cũng sắp xếp. Cái đơn đó là độ là cái ngôi nhà, cho nên bữa nay thì mở ra cái sắp sách ở cái đầu này, cái ngày mai cái sắp sách qua đầu kia, cũng có nhiêu đó mà sắp qua sắp lại rồi dòm ngắm nghía cái đơn vậy thôi. Không có cái gì trong đó đó mà làm vậy đó. Rồi chùi lau sạch sẽ rồi, đã thành ra là cái gia tài của mình rồi. Thì hôm nào mà chợt nghe cái tin là thầy đổi liêu, tức là lâu lâu tôi sáo vô tôi đổi vậy. Hoặc là do bị kỷ luật, hoặc là không có kỷ luật gì hết trơn á, lâu lâu mà đổi. Thì mà nghe cái tin đổi liêu á, thì cái đương sự đó buồn đã đành, mà mấy người kế bên cũng làm như ôm ngực. Trời ơi, không biết có bị đổi liêu, mình có đổi liêu. Tại vì sao? Vì đã thích cái chỗ đó. Thế ra hồi hộp không phải là hồi hộp cái chuyện mần ăn nó thua lỗ, cũng không phải mồi hồi hộp bị người ta giật hụi, không phải hồi hộp bị mà thi rớt, không có hồi hộp mà không biết mình ở đây rồi thầy có đổi mình đi đâu không. Nó đơn giản vậy mà hồi hộp mới hay á. Mà sợ lắm rồi nha, sợ mà nghe cái người khác mà đang ở bình thường vui vẻ mà bị người đó bị đổi là ở bên đây mình rung rồi. Rung thôi chứ không phải là sợ bình thường. Có nhiều người là thích cái chỗ đó quá rồi thấy đổi vậy là bắt đầu lo lắng. Cho nên là tôi cũng khui ngay cái chỗ đó và tôi nói là quý huynh đệ, mình nhớ Phật hồi xưa rất là hay á. Phật đã bắt quý thầy ngủ dưới gốc cây là thấy nó mồ côi một cút lắm rồi, thấy nó là khổ sở rồi, là thiếu thốn lắm rồi, mà còn không cho ngủ dưới gốc cây quá 3 đêm. Có chỗ thì nói là quá 1 đêm cũng không cho nữa. Và bây giờ tôi mới thấy Phật thiệt là hay. Một cái gốc cây mà khi mà mình chưa có tu tập được á, mình chưa có dứt được cái phiền não, dứt được cái ái ngã đó, thì một cái gốc cây mình cũng vướng mắc nữa. Thế đây, cái gốc cây này nó mát nè, cái gốc cây này nó êm nè, chung quanh nó có cỏ nè, mình nằm mình thấy nó dễ chịu nè, là mình sẽ tới ngay gốc cây đó mình ngủ hoài. Cái điều này mình thấy rất rõ. Và trong khi đó, trước khi mình đi tu, mình không hề nghĩ là mình vào trong đó mình sẽ ở cái chỗ nào, thầy cho mình ở cái liêu nào, mình không có cần chọn lựa. Mình nghĩ là miễn rằng mình được xuất gia là mình mừng rồi. Nhưng mà mình xuất gia rồi bắt đầu từ từ đó, mình ở lâu rồi, đó là cái tâm mạnh mẽ ban đầu của mình nó phôi phai đi. Rồi những cái tập nghiệp của mình nó lú lên. Cho nên nếu không được mà nhắc nhở, không được học tập mà không được thực hành, nghĩa là thực hành đi vào thực tế luôn á, thì chúng ta lại không qua được chính bản thân mình về các thứ tập nghiệp. Mới thấy cái nghiệp nó dễ sợ như vậy đó. Cho nên mỗi lần mà nó có những cái biến động vậy đó, thì tôi chỉ cho chư huynh đệ thấy đó. Làm sao mà mình là luôn luôn thoải mái. Ba cõi là nhà mà, không có cái chỗ nào là cái chỗ của riêng mình. Vậy mình mới thấy Đức Phật thật là hay. Ngài cứ dẫn quý thầy đi hết chỗ này qua chỗ kia, chỗ nào cũng là chỗ của mình, mà chỗ nào cũng không phải là chỗ của mình. Thân này là thân tạm, cảnh này là cảnh giả. Cho nên á, chúng ta có cái thân này, Mượn nó ở tạm. Nó cho mượn nhiêu thì cảm ơn bấy nhiêu. Thế phải không? Tứ đại là của mượn, của vai mượn, không phải của mình. Nếu như mà cái hợp đồng này nó ký dài thì chúng ta phải tranh thủ theo cái hợp đồng để chúng ta mượn nó, thì phải có mục đích. Mượn để làm gì? Chẳng hạn như bây giờ quý vị đi giữa đường, quý vị phải kiếm cái phòng trọ ở chi để nó qua đêm, đặng ngày mai mình đi tiếp. Mình chỉ ở tạm để cho mình được yên ổn, rồi mình làm cái công việc mà mình muốn làm. Hoặc là như quý vị không có nhà thì quý vị thuê phòng, thuê nhà, đặng quý vị ở, đặng quý vị đi làm. Muốn đi làm thì phải có cái chỗ để mình ở, mà mình không có nhà thì mình phải thuê. Chúng ta cũng vậy. Mà bây giờ chúng ta muốn làm cái gì? Chúng ta phải xác định là giờ chúng ta mượn cái quán trọ này đây làm cái gì? Giờ chư ni muốn mượn này làm gì? Rồi để hỏi chư ni xong rồi hỏi qua Phật tử. Bây giờ mượn cái thân này, quý cô định làm gì đây? Tu. Đúng là như vậy. Vậy rồi quý cô có tu chưa? tu kịp không nè, nhắm coi mình tu cho kịp, bởi vì cái hợp đồng này thì nó có hạn. Mà nhất là đó, khi mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện tu á, là lúc đó chúng ta bao nhiêu tuổi rồi, chúng ta đã mượn nó được bao nhiêu năm rồi, chúng ta mới bắt đầu định tới cái chuyện tu. Còn trước đó là chúng ta định cái chuyện gì? Quý cô thấy không? Rất là phí đó, rất là trễ luôn á. Cho nên khi mà phát tâm đi tu á, là cũng phải qua bao nhiêu năm rồi, tùy theo mỗi vị nhân duyên sự thức tỉnh mà chúng ta để mất thời gian hay là chúng ta tranh thủ được thời gian. Thực ra cái thân này chúng ta mượn chỉ để giải quyết vấn đề nghiệp thức sanh tử mà thôi, đối với người tu của chúng ta. Ngoài ra không có cái việc gì nữa hết. Vậy đó mà quý cô thấy đôi khi mình đâu có nhớ cái chuyện này, mình lại để cái tâm mình buồn vui theo những cái nhỏ nhặt mà tôi cho rằng đó là rác đó. Tôi không phải tôi cho đâu, Phật nói những cái được mất hơn thua, phải quấy tốt xấu, Phật nói đó là gì? Là các cái pháp sanh diệt, là các cái pháp ô nhiễm, là các cái thứ không có giá trị. Cho dù mình ở cái nhà lớn hay mình ở cái nhà nhỏ gì thì cũng không phải cái nhà của mình, cũng là cái tạm mượn thôi, thành thử cũng đừng có quan trọng nó. Ăn uống cũng vậy, ăn cho nó có cái gì ở trong người để mà còn cái thời gian duy trì thân và chúng ta sống. Sống như thế nào? Sống tỉnh thức, sống tập cho nó làm chủ thân tâm, thì đó là mình tu tập. Nghĩa là chúng ta không có bị các pháp làm cho chúng ta phiền não, hoặc là nó có phiền não thì một chút xíu thôi. Cái sức của mình thì vẫn còn phiền não đó, chứ nó không có phiền não thì chưa nổi. Nhưng mà làm sao cho mau tỉnh một chút và chúng ta siêng năng thức tỉnh là cái thân mình không có thiệt, thì đừng có phải phiền não vì cái chuyện người ta nói thế này thế kia, người ta thương, người ta ghét mình, cái đó bỏ qua. Hoặc là mình làm cái gì bị người ta chê, người ta không ủng hộ mình, mình đừng có phiền ra, thì chứng tỏ là mình đã tỉnh, còn mình vẫn còn buồn. Nên là Phật chê người nữ là sao? Hay khóc, mà hay khóc chứng tỏ là bản ngã cao hay bản ngã thấp. Mình nói là mình yếu đuối, mình nói là mình không bằng ai, rồi mình cứ khóc. Thật sự ra cái khóc của mình là cái thể hiện bản ngã của mình, tức là còn cái mình nhiều cho nên mình mới buồn dữ vậy nè. Chứ nếu mà không có cái mình thì mình không có buồn dữ vậy. Ai rầy la gì đó thì mình cũng vui vẻ bình thường, tại vì nó không có thương tổn. Sở dĩ mình buồn là vì mình thương tổn thôi, phải không? Mà vì sao mình thương tổn? Tại nó có mình mới thương tổn, nó không có cái gì đâu mà thương tổn. Chẳng hạn như đây nghe nói, ngài mà vô tâm thì con cũng thôi, con cũng không có phải thêm thắt cái gì cả, đủ rồi. Cho nên cái việc tu hành chúng ta mau cũng do mình, mà chậm do mình. Nếu mà mình thấy ổn rồi thôi, đừng đòi gì hết, không thấy cái gì là thiệt thòi. Như người ta nói là bây giờ mình xin việc làm mà mình không được cái việc làm tốt, mình làm cái việc thấp cho nên mình bị thiệt thòi. Tại vì mình thấy có cái việc kia nó tốt, còn cái việc này xấu, chứ việc nào thì cũng là việc thôi, cái nào thì cũng làm vậy đó. Làm qua làm lại, hoặc làm tay làm chân, hoặc làm cái đầu thì cũng làm. Mà làm tay làm chân hay làm đầu làm óc thì tất cả cũng đều là tứ đại như quyển. Có một chút phương tiện làm để rồi mua rau, mua nước tương, đồ ăn vậy thôi, chứ đâu có hơn thua nhau được. Những cái ảo giác mà chúng ta vì mê lầm cho nên chúng ta say sưa trong đó. Chẳng hạn như bây giờ một người mà có cái danh vọng ở ngoài xã hội, tự nhiên nó có một cái tự hào, và họ sẽ có một cái phân cách với lại cái người thấp kém. Rồi người thấp kém cũng có cái tuổi thân khi mà mình không có bằng ai, mà thiệt ra là cả hai đều bằng nhau, không có ai hơn ai hết á. Bằng nhau thứ nhất là trên tánh Phật bằng nhau, thứ hai là bằng nhau vì cả hai đều là tứ đại. Có người nào mà không phải tứ đại mà quyển thành đâu. Cho nên á, cái hơn là ở cái trí tuệ. Nếu như mà mình sống biết buông xả, cho nên đây nó là bát nhã. Ngài Thường Đề ngài học bát nhã mà ngài thành tựu Bồ Tát đạo, là dùng trí tuệ soi chiếu
năm quẩn đều không. Cho nên ở dưới con câu là một hoa năm cánh. Cái hoa này là cái hoa tâm à, nó kết được thì cái năm cánh kia cũng trở thành là cánh của hoa. Còn nếu mà cái tâm này mà nó không có sáng được thì năm cánh kia là héo tàn hết. Ở đây nói là một đám mưa mà cây cỏ thấm nhừng có khác. Trên đất không có âm dương. Đất không âm dương là đất gì? Đất tâm. Tâm nào? Tâm Phật đó. Chứ nếu mà tâm vọng là âm dương dữ lắm rồi nha. Tôi bây giờ vẫn còn thấy ưu tư rất nhiều về Phật tử Việt Nam. Quý vị thì tôi không dám nói hết, nhưng mà tôi nói vậy đó rồi nó muốn trúng đâu trúng. Quý Phật tử ngồi đây nghe kinh, thấy cái dung nhan của quý vị cũng rất là tươi và rất là tinh thành, chú ý lắng nghe. Nhưng mà trong tâm của Phật tử đó có thật sự lãnh hội pháp và có thật sự ra khỏi những cái tin theo mê tín hay không thì tôi không biết. Có nhiều khi ngồi đây gật vậy đó mà về nhà thì vẫn còn tứ hành xung à. Vẫn còn sợ cái gì đó, cái bếp nó không ổn mà cái cửa nó không xong à, đi ra vô mà bệnh hoài chắc tại cái bếp cái cửa gì. Phụ nữ chúng ta hoặc là khúc nào đó rồi cũng ráng đi coi bói cái đã. Mà tôi thật sự tôi không biết bói là họ bói trên cái gì, họ nói mà mình nghe mình cũng không hiểu được. Tôi thấy một điều rất là rõ ràng, tôi cũng là một con người, tôi cũng sống trong cùng với cái thời đại với lại tất cả quý Phật tử. Tôi thấy khi nào mà tôi điên đảo, tôi phiền não thì tôi gặp chuyện này chuyện kia không vui. Còn khi nào mà tôi nhớ Phật dạy, nhớ đạo lý, mình sống cho nó đúng pháp thì tự nhiên mình ổn, mình vui. Chứ bây giờ mà lúc điên đảo, phiền não lên rồi cái gặp chuyện cái mình không mình xui. Mà sao con xui quá, thử ra là khúc nào là khúc xui, khúc nào là khúc hên. Tôi thấy là do mình thôi, cái khúc nào mà mình điên là mình xui. Khúc nào mình hết điên thì mình hết xui, mình hên. Từ hồi mới xuất gia tới giờ theo thầy học đạo thì thấy đó rõ ràng. Hả, mình tạo nghiệp, mình làm biếng tụng kinh ngồi thiền là xui rồi đó. Tới giờ tụng kinh mà chung vô mùng mà. Cái bình thường sao mình không thấy ni sư đi giám thiền, mình thấy ni sư cũng nhiều việc Phật sự rồi đa đoan. Cái bữa đó mình thấy ni sư chắc là nay nhiều việc, cái mình chung mùn mình nằm à, tới giờ ngồi thiền mình chung mình trùm cái đầu lại à, mình nhức đầu nha, nhức đầu đó. Cái tự nhiên có người lại dở cái mền ra, hỏi sao nằm vậy, giật nhìn lên giật mình, ủa sao tự nhiên nay đi giám thiền. Ngay cái giờ mình nằm xuống cái đi giám thiền à. Lúc đó mà nếu lấy tử vi ra coi là giờ đó giờ khắc đó. Sao đó sao la hầu, sao cái đôi gì nó chiếu vô rồi. Đây nó rõ ràng. Mà kỳ lạ vậy. Mình đi tụng kinh ngồi thiền đều đều, ni sư không chịu đi. Mình mong cho ni sư đi đặng thấy gương mặt của mình, ngồi số 1, số 2, số 3 đây nè, con hiện diện nha, đàng hoàng mà không đi. Tới ngày mình mới nằm xuống mình trốn con bữa tự nhiên cái xuất hiện. Hỏi sao vậy? Tuy là không có rầy gì mà hỏi sao vậy là mình bị mình sai đó. Cho nên mình chột dạ, mình thấy mình cũng ngại ngại. Rồi mình phải nói sao? Mình con đau bụng nhức đầu. Mà thưa với đại chúng á, đau bụng nhức đầu là có trời biết chứ không có ai biết nổi. Mình thấy rõ ràng lắm. Tất cả những cái việc nó đến mà không có được như ý mình, ta đau lòng hay là nó có cái sự cố gì là đều do mình bất giác, do mình không làm chủ được, do mình chạy theo ba cái nghiệp của mình, nó xúi dục mình. Và chẳng hạn bây giờ quý vị làm ăn cỡ đó là được rồi, nó không giàu nhưng mà nó đủ ăn được rồi. Bây giờ người ta xúi trụ cái này dễ lắm, mà chỉ cần bỏ vốn vô chút đỉnh là ở không mà ăn rồi, bỏ vô hết à, đúng là ở không cũng khỏi ăn luôn. Rồi bắt đầu nó mất hết. Nó mất hết rồi chừng đó than khóc thì thôi cái khúc kia vậy được rồi. Do cái lòng tham, người ta rủ thì nghe nó dễ, nhưng mà tới khi nó bể rồi thì nó hết dễ. Rồi nó đòi tiền lại không được là bắt đầu phiền não khổ đau rồi. phải cãi cọ, phải mất mát quá nhiều thứ, mất mát tiền của, mất mát tình cảm, mất mát những cái mối quan hệ tốt đẹp. Vì sao? Vì lòng tham. Rồi sao? Năm nay còn xui quá, rồi bắt đầu lại đi coi bói, coi có quý nhân phù hộ không. Đã. Quý vị thấy, mà tôi nói vậy rồi quý vị cũng đi coi à, không biết sao cái ông thầy bói ông linh hay không phải ông Phật mới chết chứ. Trong khi pháp Phật nói là các pháp duyên sinh, hãy làm thiện thì được thiện, làm ác thì bị ác. Nhưng mà có nhiều người nói con làm thiện nhưng mà con cũng không có được thiện, con cũng chậm trầy chậm trật, là đây là do về đời quá khứ, đâu có phải chiếu theo một đời. Mà muốn chuyển hóa cái thiện cái ác ra chỉ là vô tâm thôi là chuyển được, còn hữu tâm là không cách gì chuyển được. Vô tâm là không cần thiết nữa, tôi không cần thiết nữa. Mấy người ham giàu làm giàu họ mới sợ bị vỡ nợ, còn mấy người đã không làm giàu có nợ đâu mà vỡ, tức là không có gì mà cũng không vay chi, có gì ăn nấy và không có nhu cầu. Nhu cầu của chúng ta là nhu cầu giải quyết sinh tử chứ không phải nhu cầu của vật chất thế gian. Thưa ni chúng nhớ như vậy đó. Mà chúng ta cạo tóc đó là chúng ta là quỷ hình thủ khí tiết, quỷ cái hình sắc bên ngoài, danh vọng vật chất bên ngoài để giữ cái khí tiết. Cạo bỏ hay là cạo bỏ phiền não, cạo bỏ tham sân si. Chứ không phải cạo mấy cái tóc này, cạo tóc này thì ai cạo không được, tù nhân ta cũng cạo trong lóc hết à. Chứ không phải là người tu mình mới cạo đâu, có những cái xứ người tù họ bắt cạo hết à. Đã. Cái giá trị là ở sự xả ly, viễn ly, điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Cái này phải tập đó thưa đại chứ. Chứ không phải nói khơ khơ, tập mà tập phải nhớ nằm lòng, nhớ một cách quyết liệt á, thì mới xả thôi, không thèm buồn phiền. Và chúng ta cũng không để tâm vào các cái pháp thế gian, cũng không mưu cầu các pháp thế gian. Cho nên chúng ta đâu có thấy là, chúng ta đâu có thấy cái vấn đề gì mà chúng ta phải lo lắng. Nên là Ngài mới nói là nếu mà bán tim gan, ở đây là bán tim gan là bán hết tất cả cái sở hữu của chúng ta. Thân tâm của chúng ta là huyễn, là không thật, không phải là cái để chúng ta giữ gìn, mượn thôi. Đã là mượn là không phải của mình. Thưa đại chúng nhớ như vậy, mượn thì không phải của mình. Người ta đòi lại lúc nào cũng được. Tại sao vừa nghe ung thư, chết chết con bị ung thư rồi, chết chết con bị tiểu đường rồi, chết chết con bị tim mạch rồi. Đâu gì chết, thì nó rung chuông đó. Rung chuông để cho mình biết là sắp sửa hết giờ, chuẩn bị nhanh chạy nước rút. Báo như vậy là buông xuống đi, buông xuống nhanh hơn nữa, chạy nước rút. Hoặc là già đến rồi mà chúng ta là không nhận ra được điều đó. Cho nên đại chúng thấy không, có ai mà không thể trả thân không? Đâu có đâu. Nhưng mà chúng ta thì vẫn cứ mê trong đó. Cho nên người tu Phật mà giác ngộ được rồi thì không sợ cái gì hết á, tại vì tất cả đều là huyễn mộng. Nên đã dùng đây là bán tim gan rồi thì không còn cái gì sợ hãi, thì không còn sợ hãi thì không cần phải học Bát Nhã, bởi vì Bát Nhã đã tròn đầy rồi, khắp nơi đều là Bát Nhã. Cho nên Ngài nói nếu mà vô tâm thì con cũng xong rồi, cũng thôi. Nên là Bồ Tát hỏi là hỏi cái chỗ nhật dụng của mình như thế nào, và Ngài cũng nêu ra cái chỗ nhật dụng của Ngài. Nếu mà chúng ta được như vậy thì chúng ta an ổn, thì chúng ta tu thiền theo Hòa Thượng Trúc Lâm. Cái bản tông này, cái tông chỉ của cái tông này là sao? Là phản quang từ kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đó. Và cái kết quả là đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền. Cho nên là nếu chúng ta chỉ nhớ việc bổn phận chúng ta thì chúng ta không có phải dây dưa với duyên nợ thế gian làm gì. Còn quý Phật tử đó, khi mượn thân này quý vị làm gì? Chư ni thì mượn thân để tu. Và chúng ta đã cùng nhắc nhở nhau cái việc làm của chúng ta rồi. Còn giờ quý Phật tử mượn thân để làm gì? Quý vị nó mượn thân để mà tạo nghiệp thôi, chết rồi. Đó. Vậy thì cứ làm theo ý của mình. Muốn tạo nghiệp thì ta cứ tạo nghiệp. Phải nhớ hả? Tạo nghiệp thì nó có nghiệp. Thế phải không? Tạo nghiệp gì thì nó có nghiệp nó. tạo nghiệp thiện thì nó có nghiệp thiện lại đi trong những con đường thiện. Nhưng mà đó quý vị thấy trong cái cuộc đời của chúng ta bao nhiêu lần chúng ta làm thiện và bao nhiêu lần chúng ta làm việc bất thiện, hay là chúng ta chỉ làm thiện thôi, có bất thiện trong đó nữa không? Có những cái lúc ta bất giác á, có nhiều khi là ta không có biết ta làm bất thiện, chẳng hạn như là ta thương con nhưng mà cái làm cho con nó khổ, thương mà làm cho nó khổ bằng cách áp đặt cho nó những cái mà nó không thích mà mình thích, mình thích mình bắt nó cũng phải thích. Đã. Hoặc là có khi mình thương nó quá, mình lo cho nó mà nó không có nghe lời mình, cái mình mắng chửi nó. Mắng chửi nó là mình đang tạo nghiệp. Và tôi thấy rõ là thế nhân gặp nhau để tạo nghiệp. Đã. Nhất là cái ân ái thế gian đó là một cái nghiệp đã, kinh khủng nhất. Phật nói nếu trên thế gian này mà có một cái thứ hai bằng nó là Đức Phật không cách gì tu tập và độ sinh. Cho nên cái đó là cái dễ sợ nhất. Và đó cái đó cũng là cái làm cho quý vị khổ. Nếu ai biết sợ khổ thì lo mà chuyển nghiệp. Còn nếu ai chưa thấy đủ mùi khổ thì cứ tiếp tục tạo nghiệp. Cái chuyện đó tự do, thế phải không? Và tôi nghĩ rằng quý vị mà về tới chỗ này ngồi là tôi thấy khổ hết rồi, nếm đủ lắm rồi. Đủ no trong cái chuyện mà cái nghiệp ở ngoài đời rồi. Cho nên bây giờ là chúng ta đang chuyển nghiệp. Tôi thấy là ở trong cái nhân duyên, ở trong cái tâm trạng của quý Phật tử ở giai đoạn này là chuyển nghiệp. Cái câu thứ hai hỏi là một đám mưa mà cây cỏ thấm nhuần có khác, thì trên đất không âm dương sanh vật gì? Giống như là bây giờ đó, nếu như mà cái chủng duyên của chúng ta là ai cũng có, là chủng Phật, Đức Thế phải không? Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì khi mà các cái nhân duyên nó tưới vô á, hả, có chủng rồi thì các duyên tưới vô chủng nó phải nảy mầm. Nếu mà chúng ta có chủng Phật á, thì cái duyên nghịch tưới vô cũng nảy mầm Phật, mà duyên thuận tưới vô cũng nảy mầm Phật. Tại vì duyên nào cũng là duyên, thì cũng phải có gì, có nước, rồi có ánh sáng mặt trời, rồi cũng phải có phân phướng, phải có thuốc trừ sâu rầy vân vân. Thì tất cả nhân duyên thuận nghịch đều làm cho cái chủng Phật nó phát. Thì cái chủng Phật đó mỗi người đều có, nó phát ở đâu? Nó phát ở trong những cái nhân duyên thuận và nghịch. Nếu chúng ta biết quay lại với chính mình thì mỗi khi chúng ta gặp cái cảnh mà nghịch đó thì chúng ta lại thức tỉnh mau hơn. Chúng ta thấy rằng những cái đó nó không có đem đến nguồn an vui cho mình. Chúng ta tỉnh, hoặc là chúng ta được sự nhắc nhở của thầy tổ huynh đệ, chúng ta biết rằng mình có cái tập khí đó, cái khuyết điểm đó, thì chúng ta bồi dưỡng, gia trì, gia công tu trì để tăng trưởng được cái công đức và trí tuệ mà chuyển hóa được cái nghiệp đó. Thì đó là cái cách thức mà chúng ta phải nhờ các cái duyên để mà chúng ta trưởng dưỡng cái Phật tâm của chúng ta. Ở đây nói đất không âm dương tính là vượt khỏi đối đãi, vượt ngoài hai bên. Mà vượt ngoài hai bên thì chính là cái thật đó, cái trung đạo. Cho nên ở đây ngài nói xong một hoa năm cánh. Từ cái thân ngũ uẩn này mà nó trổ được cái đóa hoa chân thật. Năm cánh thì nó sẽ rụng hết. Nó còn lại cái tâm đó, nó còn lại cái thật đó. Cho nên nói là từ ở nơi cái đất không âm dương, tức là từ nơi cái chủng Phật của mình mà nhờ các cái duyên nó hỗ trợ mình nhận ra được cái chỗ chân thật, nương nơi cái không thật nhận ra cái chân thật thì hoàn thành được cái đóa hoa tâm của mình. Và từ cái hoàn thành này, đem cái đóa hoa tâm này cộng với các cái duyên quyển tạm kia cứu giúp mọi người, làm đẹp cuộc đời từ một cái đóa hoa tâm đó. Cuộc đời tuy là như huyễn nhưng mà Bồ Tát vẫn dấn thân vào đời làm vô số Phật sự. Dĩ quyển thân tác quyển sự, lấy cái thân quyển làm các việc quyển để chi? Độ chúng sanh như quyển. Đó chính là cái công hạnh của Bồ Tát. Trong 12 giờ nhằm chỗ nào an thân lập mạng? Sư trả lời: Hòa thượng tiếc lấy lông mài, tự tâm đánh và quát, cô đàn bà này làm rối trật tự. Ngài nói trong 12 giờ chỗ nào an thân lập mạng? 12 giờ là trong suốt mà một cái ngày đó. Nếu mà ban ngày thì 12 giờ, ban đêm 12 giờ nữa 24 giờ, nghĩa là trong 12 giờ đó có cái chỗ nào mà yên được hay không? hoặc là y cứ ở cái chỗ nào. Nói tóm lại là chỗ bình thường, chỗ nhật dụng của cô đó trong 12 giờ là làm gì? Ngài trả lời rất là hay. Hòa thượng sao tiếc cái sợ lông mày. Tức là thường nhà thiền nói cái chỗ này, hai cái chặng mày của chúng ta đó, chính giữa nó là gì? Chính giữa nó là cái chỗ mà phát ra luồng hào quang sáng đó. Hai cái chặng mày này là hai bên, phải không? Cho nên nhổ bỏ cái hai bên này thì nó hiển thị cái gì? Nó hiển thị cái chính giữa ha. Và sao hòa thượng tiếc với con hòa thượng không có nhổ bỏ cái sợ lông mày đó đi? Hòa thượng đặt cài cái bẫy này cho con chi vậy? 12 giờ, 24 giờ, mấy giờ kệ nó, an thân lập mạng hay không là cái chuyện đó là của con. Con phải lo. Hòa thượng hỏi để hòa thượng cài con vô cái bẫy, kẹt ở thời gian, kẹt ở không gian. Mà cái này thì nó không có thời gian, không có không gian. Cho nên hòa thượng tiếc cái sợ lông mày của ngài, không có nói cái chỗ này ha. Đáng lẽ là nói cái chỗ chân thật mà ngài không có đụng tới. Ngài nói vòng vòng chung quanh, nhưng mà để gì? Để chỉ cái chỗ đó. Cảm ơn ngài. Ngài đã nói xa nói gần, và con biết cái chỗ nào là chỗ an thân lập mạng của con. Tử Tâm đánh và quát cô đàn bà này làm rối trật tự. Câu này khen hay chê? Khen. Trong nhà thiền khen chê gì? Chỉ có đương sự và cái người mà đồng cảm mới hiểu thôi, chứ không thể nào quy định nói như là khen hoặc là quy định nói như là chê. Tùy cái ngữ cảnh, tùy cái chỗ nhận mà có cái câu nói. Và cái câu nói này có khi nói đi ngược lại, có khi đánh mà đánh khen. Nó cô làm rối, nhưng mà thật sự ra đó, cái rối đó là cái phá chấp. Còn chúng ta đi theo thế gian có xanh vàng đỏ trắng, thì cái xanh vàng đỏ trắng đó mới là cái kiến chấp. Cái được mất hơn thua, cái phải quấy đó mới là cái sai. Còn phá cái đó mình thấy nhiều rối. Ta thế gian ta nói như vậy, mình nói ngược lại, thấy nhiều rối, mà chính cái rối này mới là không rối. Còn người thế gian nói như không rối mà thật sự họ rối. Sư lễ bái Tử Tâm ấn khả. Sư mới làm bài kệ tán thán Tử Tâm. Tử Tâm thiều dương linh nguyên rất sâu, trong tai thấy sắc, nơi mắt nghe thanh, phàm sáng thánh tối, trước nghèo sau giàu. Lợi sanh cứu vật chỉ sắc thành vàng, đỏ xanh bẻ tướng chẳng xưa chẳng nay. Bài kệ này cũng là bài kệ ngộ đạo của thiền sư ni này. Ngài mới nói là ngài Tử Tâm đó là cái linh nguyên, là cái nguồn linh của ngài rất sâu, tán dương đó. Ở đâu? Ở trong tai thì thấy sắc, ở nơi mắt thì nghe thanh. Mình cũng có mà, nhưng mà mình nghe tiếng thì mình theo tiếng, mình thấy sắc thì mình theo sắc. Còn ngài nghe tiếng mà trở về nguồn, nhận được cái chân thật của mình mới gọi là linh nguyên. Phàm sáng thánh tối, đó nói ngược đó, phàm thì sáng, thánh thì tối, nói ngược là phá chấp, phá cái đối đãi trước nghèo sau giàu. Nếu mà nhận được cái chỗ đó thì tuy thân mình trước này là nghèo, tức là mê muội, không có gia bảo, không có nhận được cái gia bảo nhà mình, mà khi nhận ra được cái chỗ chân thật, không có chạy theo thân sắc thì sao được giàu, tức là trở về gia bảo của mình. Lấy được cái gia bảo rồi thì lợi sanh cứu vật, tức là làm lợi chúng sanh, chỉ sắc thành vàng. Cục sắc vậy mà chỉ nó là thành vàng. Chẳng hạn như là trong nhà thiền khi mà thiền sư đã ngộ đạo rồi thì nói câu gì cũng trở thành ngữ lục, nói câu gì cũng được người ta ghi vào trong cái ngữ lục. Còn mình dù nói Phật, nói Pháp, nói Tăng, người ta cũng không thèm ghi. Bởi vì tâm của mình là cái tâm phàm phu, cho nên là mình nói, cho dù mình nói văn hoa, mình nói kinh điển cỡ nào, nhưng mà tâm mình nhơ nhiễm thì cái câu nói của mình cũng không có giá trị. Còn nếu một người sống chân thật, một người đang ngộ đạo và nói câu bình thường thì câu đó cũng được xem là một cái di huấn để lại cho người sau. Đỏ xanh vẽ tướng chẳng xưa chẳng nay, cho dù ngài dùng cái xanh cái đỏ này, dùng phương tiện gì, ngài nói gì thì nó vẫn thể hiện được cái chỗ chẳng xưa chẳng nay. Chứ không như chúng ta, chúng ta gượng, chúng ta ráng, chúng ta làm đủ kiểu, nhưng mà chúng ta chưa nhận được cái tâm Phật của mình thì chúng ta vẫn còn mò mẫm trong sanh tử. Và cái đó là cái điều mà tất cả chúng ta cần phải cố gắng và lấy cái mục tiêu duy nhất đời mình là làm sao ra khỏi cái nhơ nhiễm, ra khỏi cái huyễn chất, huyễn mộng của cuộc đời thì mới mong trở lại được với cái chân thật của chính mình. Xin hết. Có một việc nhỏ này để xin thưa với hội chúng là mình đi giám thiền á, thấy một số Phật tử nữ lớn tuổi á, có lẽ là có bệnh và bệnh khớp hay đau chân, cho nên là quý cô không có ngồi xếp bằng được mà quý cô ngồi thẳng hai chân ra. Thì nếu trong trường hợp mà mình có bệnh á, thì chúng ta sẽ đến các cái ghế đó mà chư ni để sát ngay chỗ cái vách tường phía sau chánh điện đó, quý cô ngồi trên ghế cho nó không có đau chân và đồng thời á, nó cũng đẹp cái đạo tràng. Nhiều khi nguyên đạo tràng là quý Phật tử xếp bằng hết, cái tự nhiên con người đưa hai cái chân ra nó sẽ làm mà không có hay, và bản thân của vị đó cũng đau đớn. Tôi thấy có người ngồi thiền rất là thanh tịnh mà có người ngồi thiền rất là đau khổ, ngồi nhăn rồi bóp rồi so rồi thở ra thở vô. Anh thở ra quý vị nào có bệnh á, không ai bắt buộc mình phải, mình già mình bệnh không ai bắt buộc phải ngồi mà trong khi tâm không có thanh tịnh. Ngồi thì phải thanh tịnh, cho nên quý vị có bệnh thì cứ đến các cái ghế á, mấy cô họ có để cho một số Phật tử mà có bệnh ngồi cho thanh thản, giữ cái tâm là gốc. Trừ khi mà mình trẻ khỏe thì mình mới cố gắng, hoặc là chư ni là ta thuần thục rồi ta ngồi được yên tĩnh, còn nếu mà mình thấy đau quá hoặc là chư ni mà có đau thì cũng cứ xin mấy cô cái ghế để phía sau chánh điện, và quý vị ngồi làm sao để cho giữ cái tâm là chánh và cái thân đó là phụ thôi. Thì có chút đó để xin thưa với đại chúng để cho quý cô biết là cho dễ trong công phu. Và xin mời đại diện của chư ni lên nhận cái phần quý vị cúng dường tiền xe. Xin mời hội chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận.